Lấy lành thắng dữ. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Hãy nên chọn lành như cha các con trên trời là đấng chọn lành. Smiley Blanton là một bác sĩ về tâm bệnh học rất nổi tiếng. Một hôm, một bệnh nhân đến, nhận thấy một cuốn kinh thánh trên bàn giấy của ông, liền hỏi: "Bác sĩ mà cũng đọc kinh thánh sao?" "Không những tôi đọc mà còn suy gẫm nữa. Đó là cuốn sách dạy về cách ăn ở làm người hay nhất trong thiên hạ. Nếu bà con ai cũng biết thực hành những điều dạy bảo trong sách này, thì các bác sĩ về tâm bệnh có thể đóng phòng mạch và đi câu cá." Ông Blanton muốn nói gì? Thánh Kinh có ảnh hưởng nào trên cách ăn, thói ở của con người? Lời Chúa trong Thánh Kinh giúp cho tâm hồn được lành mạnh như thế nào? Một trong những câu trả lời cho vấn đề này được tìm thấy trong bài tin mừng hôm nay. Chúng con đã nghe người xưa nói, mắt đền mắt, răng thế răng, phần thầy, thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Nói cách khác, đừng tìm cách báo thù. Luật mắt đền mắt, răng thế răng vốn là luật dạy về đức công bằng. Khi bị người ta làm thiệt hại, tôi không được đòi tòa bồi thường quá cái tôi bị thiệt hại. Ai lấy của tôi 100, tôi chỉ được đòi lại 100 thôi, không được hơn. Các bộ lạc sơ khai, khi có một người bị bộ lạc khác làm hại, là tất cả mọi người vùng lên đi tiêu diệt mọi người trong bộ lạc bên kia. Luật mắt đền mắt, răng thế răng dạy phải giới hạn trong việc báo thù. Như vậy luật này là khởi đầu điều răn yêu thương. Chúa Giêsu đi xa hơn luật cũ. Đức công bằng vẫn còn đó, nhưng sự báo thù sẽ không còn chỗ đứng trong đạo lý của Ngài. Báo thù phải có giới hạn, của luật cũ vẫn là báo thù. Ngài dạy không được báo thù. Báo thù có giới hạn vẫn là hậm hực ghét ghen. Ngài dạy phải thương yêu hết mọi người. Để các môn đệ hiểu được Ngài muốn nói gì, Đức Giêsu đem ra một thí dụ. Ai bắt các con làm phu đi một dặm, các con hãy đi với họ hai dặm. Tiếng ai nói đây, Ngài ám chỉ quân đội Roma. Chúng ta biết rằng hồi đó nước Do Thái bị quân Roma chiếm đóng, họ có toàn quyền sinh sát trên dân bị trị. Quân lính Roma mang mỗi người một cây đồng dài. Khi họ đặt mũi đồng lên vai một người nào, có nghĩa là họ truyền cho người đó phải làm bất cứ một việc gì họ muốn. Quân Roma truyền lệnh cho dân Do Thái như kiểu cảnh sát công lộ truyền cho người lái xe hơi thời chúng ta bây giờ. Sĩ quan Roma có thể truyền lệnh cho một người Do Thái mang xách một vật gì đó đi xa một dặm. Chúng ta nhớ lại trong đường thương khó của Chúa Giêsu, một sĩ quan Roma đã cưỡng bách ông Simon Cyrene vác đỡ thập giá cho Ngài. Đứng trước luật rừng của quân Roma đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Khi họ bắt các con làm phu đi một dặm, các con hãy đi với họ hai dặm." Cũng như Ngài nói, khi người ta vả con bên phải, thì hãy nghiêng má bên kia nữa cho họ. Tại sao Chúa cho những lời khuyên nhủ kỳ lạ như vậy? Xưa nay có ai dạy bảo các môn đệ như thế bao giờ chưa? Ấy thế mà bác sĩ Blanton nói là nếu bà con ta ai cũng biết thực hành những điều dạy bảo trong Thánh Kinh, thì các bác sĩ tâm bệnh có thể đóng phòng mạch và đi câu cá. Khi Chúa Giêsu dạy nếu người ta bắt con làm phu đi một dặm, con hãy đi với họ hai dặm, thực sự thì Ngài có ý nói, nếu người ta cưỡng bách con đi làm phu, con đừng nổi nóng, hậm hực, tức giận họ. Đừng để lửa ghen ghét hận thù nung nấu tâm can con. Khi nói, nếu người ta vả con bên phải, con hãy nghiêng má bên kia nữa cho họ. Chúa cũng có ý nói như vậy. Đừng nổi nóng, đừng hậm hực, tức giận. Vì lẽ rằng khi con ghen ghét hận thù kẻ khác thì điều này sẽ làm thương tổn con hơn là làm thương tổn kẻ thù con. Một tác giả nào đó đã cắt nghĩa như sau: giận ghét kẻ nghịch thù tôi, tức là cho họ được quyền lực trên tôi, trên giấc ngủ của tôi, trên áp huyết của tôi, trên sức khỏe của tôi, trên hạnh phúc của tôi. Kẻ thù tôi sẽ nhảy mừng khi họ biết rằng lòng giận ghét của tôi đối với họ đang giày vò tôi, đang làm cho tôi mất ăn mất ngủ, biến ngày đêm tôi thành một hỏa ngục. Phải, sự hận thù làm hại tôi hơn là làm hại kẻ nghịch tôi. Do đó mà người Hy Lạp có câu châm ngôn rằng: người khôn ngoan hằng biết chịu đựng những điều kẻ khác làm hại mình, hơn là ra tay ăn miếng trả miếng. Điều răn thương yêu lấy ân trả oán dạy trong bài phúc âm hôm nay không những giúp mang lại sự bình an tâm hồn cho chúng ta mà còn có thể cảm hóa được kẻ khác nữa. Bruce Larson có kể một câu chuyện như sau: một buổi chiều trong giờ tan sở, tôi đến trạm xe đò sắp hàng lên. Thình lình một người đàn bà mập bự hối hả chạy tới húc vào sườn tôi thật mạnh, làm tôi suýt té sấp xuống vệ đường. Bằng một giọng mai mỉa tôi nói: xin lỗi bà, thật tôi không chú ý thúc vào bà kinh hồn như vậy đâu. Bà ta đã phản ứng lại lời xin lỗi thiếu thành thực của tôi cách thật bất ngờ. Gương mặt bà bỗng dịu hẳn lại và bà nói một cách nhỏ nhẹ: tại sao ông có thể tử tế tốt lành như vậy được? Thật ra chính tôi là người đã vấp phạm ông cách rất nặng nề. Đứng trước phản ứng tốt đẹp của bà, Larson nói tiếp: tôi lấy làm xấu hổ, đứng lặng thinh, chẳng nói lên được nửa lời. Ngồi trong xe đò, trên đường về, tôi cảm thấy hối hận. Bị bà ấy húc mạnh vào mình, tôi đã mất hết bình tĩnh và nói một lời đầy mỉa mai. Lời xin lỗi của tôi không thành thực, thế mà đã cảm hóa được tâm hồn bà lúc bấy giờ. Tôi âm thầm nhắm mắt cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa đang muốn dạy con điều gì đây? Và tôi nghe rõ tiếng Chúa trả lời lại: Bruce, ta đang muốn dạy con và tất cả mọi người qua mọi thế hệ điều này rằng tình yêu luôn luôn phát khởi một dây chuyền tình yêu từ người này sang người khác, từ người kia tới người nọ. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài đã đặt trong chúng ta một kho tàng tình yêu bao la, mạnh mẽ hơn nguyên tử lực. Nếu chúng ta biết tận lực khai thác kho tình yêu đó thì thiên hạ sẽ được thấy ngày mà Thánh Gioan đã tiên báo trong sách Khải Huyền: một trời mới, một đất mới. Trong đó sẽ không còn chia rẽ, hận thù, ghen ghét, không còn những cảnh thương đau như ngày hôm nay, nhưng mọi người trong trăm họ sẽ coi nhau như anh chị em ruột thịt, sống trong đầm ấm yêu thương, an hòa và hạnh phúc. Đến đây chúng ta đã thấy được lời bác sĩ Branton nói là có lý. Nếu bà con ai cũng biết thực hành những lời dạy bảo trong Thánh Kinh thì bác sĩ tâm bệnh cũng như nhiều hạng bác sĩ khác có thể đóng cửa phòng mạch và đi câu cá. Để kết luận sứ điệp của Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma rằng: chớ để sự dữ thắng được con, nhưng con hãy lấy điều lành mà thắng sự dữ. Và lời Chúa trong phúc âm hôm nay: hãy nên chọn lành như Cha các con trên trời là đấng chọn lành.